Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Tránh các hội chứng. Nhiều buổi học hỏi và tập huấn thường không kéo dài, chúng cũng không mang tính kết nối. Ta tham dự một buổi hội thảo và hứa với lòng sẽ thay đổi cuộc đời. Ta muốn trở thành những bậc cha mẹ tốt, những nhà lãnh đạo hiệu quả và những người khôn ngoan. Hai ngày sau, ta trở về với công việc thường nhật, vẫn thấy những tiêu cực, vẫn đóng vai trò là một nạn nhân, vẫn yếu đuối và bước đi không vững. Những gì từng học hỏi tưởng như không còn tác dụng bởi vì ta đã không thay đổi. Từ kinh nghiệm hỗ trợ, hàng trăm ngàn người tạo nên những thay đổi lâu dài và có nhiều tổ chức thắng lớn trên thương trường. Tôi nhận ra có bốn lý do chính khiến người ta không chịu thay đổi và bỏ qua những nấc thang thăng tiến trong sự nghiệp cũng như đời thường, ngay cả khi có cơ hội thực hiện những thay đổi ấy chăng nữa. Khi ý thức về bốn yếu tố này, mà tôi gọi là các hội chứng, bạn sẽ biết lựa chọn đúng đắn hơn. Và khi biết lựa chọn đúng đắn, chắc chắn bạn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Ý tưởng lớn, thuộc lãnh đạo bản thân bắt đầu từ sự tự nhận thức, bởi vì bạn không thể nào cải thiện một khuyết điểm hoặc sự mù quáng nào đó nếu chẳng thể biết gì về nó. Nói cách khác, hiểu rõ hơn sẽ làm tốt hơn. Sau đây là bốn yếu tố ngăn bạn thực hiện những thay đổi mong muốn. Sợ hãi. Con người sợ phải rời bỏ bến đỗ an toàn thân quen của mình để phiêu lưu đến những nơi xa lạ. Con người thường khao khát sự chắc chắn, thậm chí dù điều đó sẽ giới hạn họ lại. Đa số chúng ta đều không thích thử làm điều mới mẻ. Nó tiềm ẩn sự bất ổn. Chìa khóa giải quyết là kiểm soát nỗi sợ bằng cách thực hiện chính điều đang gây sợ hãi cho mình. Đó là cách tốt nhất để hủy diệt sự sợ hãi. Hãy làm cho đến khi bạn không còn sợ nữa. Càng chạy trốn thì nỗi sợ càng lao tới bạn. Không làm chủ được nó thì nó sẽ làm chủ bạn. Dẫu thế, đằng sau mỗi nỗi sợ hãi là một kho tàng quý giá. Thất bại. Chẳng ai muốn thất bại, thế nên nhiều người thậm chí còn không dám thử. Buồn thật, chúng ta không dám liều thử một bước để nâng cao sức khỏe, để thắt chặt những mối quan hệ, để biến ước mơ thành hiện thực. Đối với tôi, thất bại duy nhất trong cuộc sống là không dám thử. Và tôi tin tưởng sâu sắc rằng rủi ro lớn nhất mà bạn có thể mắc là không dám chấp nhận rủi ro. Hãy bước một bước nhỏ bé đầu tiên và làm thật nhanh. Siêu sao bóng rổ Michael Jordan từng nói: "Tôi không bao giờ có nỗi sợ hãi nào trong lòng. Tôi không sợ bị thất bại. Nếu lỡ ném một cú bóng hỏng thì đã sao nào?" Thất bại giống như một thành phần quan trọng để thành công. Bạn không thể thành công mà không có thất bại. Quên lãng. Khi đọc xong cuốn sách này, chắc chắn bạn sẽ tràn đầy nguồn cảm hứng để làm việc và sẵn sàng thay đổi thế giới. Nhưng rồi, khi đến văn phòng vào ngày hôm sau, thì thực tế lại trở về, lại liên hệ công tác với các đồng nghiệp khó tính, lại phải tìm cách thỏa mãn những khách hàng hay thăng phiền, lại phải dỗ dành các cấp trên nhiều đòi hỏi, lại gặp những nhà cung cấp rất khó cộng tác chung. Bạn không còn thời gian thực hiện những quyết tâm để đạt tới vai trò lãnh đạo trong công việc và trong đời sống cá nhân. Chúng ta quên mất những cam kết ấy. Chìa khóa để thành công. Luôn giữ vững cam kết trong tâm trí, nâng cao nhận thức về những cam kết ấy. Nhận thức càng rõ, lựa chọn càng đúng. Lựa chọn càng đúng, kết quả càng cao. Hãy giữ lời hứa của bản thân ngay trước mắt, ngay trong tim. Đừng quên chúng. Nhớ viết vào mảnh giấy nhỏ và dán lên gương soi trong phòng để đọc chúng mỗi ngày. Hành động này nghe rất trẻ con nhưng hiệu quả cao. Hãy nói về những cam kết ấy và viết trong nhật ký mỗi sáng thức dậy. Niềm tin. Quá nhiều người chẳng có niềm tin. Họ là kẻ hoài nghi. Họ thường bào chữa rằng tập huấn về vai trò lãnh đạo và phát triển bản thân chẳng có tác dụng gì. Tôi quá già rồi, không thể thay đổi. Chủ nghĩa hoài nghi bắt nguồn từ những điều thất vọng. Kẻ hoài nghi và bỏ cuộc không phải lúc nào cũng vậy. Họ từng tràn đầy năng lực và niềm hy vọng như những trẻ thơ, rồi họ cố gắng và thất bại. Thay vì tiếp tục cuộc chơi, thay vì nhận ra rằng thất bại là đường cao tốc dẫn đến thành công, họ lại chấm dứt và bắt đầu hoài nghi. Họ cố tránh để không bị tổn thương lần nữa. Trên đây là những hội chứng khiến bạn không chịu thay đổi và thể hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc sống. Hiểu rõ các hội chứng này sẽ giúp bạn kiểm soát và vượt qua chúng, bởi nhận thức chắc chắn phải đi trước mà hành động. Người bình thường vẫn có thể khắc họa nên một cuộc đời phi thường. Tôi luôn thấy như vậy. Cứ tin tôi đi, bạn thực sự có thể trở nên vĩ đại. Nhưng bạn cần phải bắt đầu, làm sao biết được nếu không thử một lần. 48. Khó khăn giúp hé lộ tài năng. Khó khăn là đầy tớ của chúng ta. Chúng mang đến nhiều triển vọng, giúp ta trưởng thành và dẫn ta tới điều tốt đẹp hơn, cả trong nơi làm việc cũng như đời thường. Ẩn sâu dưới những khó khăn là nhiều cơ hội quý giá để phát triển. Mọi thử thách đều chẳng phải thứ gì khác ngoài cơ hội khiến sự việc trở nên tốt đẹp hơn. Thế nên, tránh né thử thách đồng nghĩa với tránh né phát triển và tiến bộ. Còn ngăn cản thử thách là giảm bớt sự vĩ đại. Hãy chộp lấy và lợi dụng thử thách đang xuất hiện trước mặt bạn. Chỉ người chết mới chẳng còn gặp khó khăn gì mà thôi. Mối xung đột cá nhân tại công sở có thể là một vấn đề, nhưng nếu biết suy nghĩ như một nhà lãnh đạo và biết lợi dụng tình huống để xây dựng sự hiểu biết, để nâng cao mối giao tiếp và làm giàu mối liên hệ, thì xung đột đó thực sự sẽ giúp bạn giỏi hơn. Nó chính là nền tảng để phát triển và hỗ trợ đắc lực cho bạn. Bệnh tật, ly hôn, mất mát một người thân có thể là những khó khăn. Chắc chắn đó là những chuyện đau thương. Bản thân tôi cũng được mài giũa bởi những kinh nghiệm đau buồn nhất. Chúng cho tôi sự thâm trầm, lòng trắc ẩn và khôn ngoan. Chúng giúp tôi nhận thức về bản thân. Chúng hình thành con người tôi bây giờ. Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi những kinh nghiệm đó. Khó khăn hé lộ tài năng. Những tổ chức tầm cỡ trên thế giới đều quan niệm rằng khó khăn là cơ hội để phát triển. Vậy nên đừng lên án chúng, hãy học hỏi và nắm bắt chúng. Những con người tầm cỡ trên thế giới đều biến những thương tích của mình trở thành bài học trí tuệ. Họ dùng thất bại làm đòn bẩy để tiến gần đến thành công. Họ không thấy đó là khó khăn. Họ nhìn ra triển vọng, và điều đó khiến họ vĩ đại. Hãy nhớ, sai lầm sẽ vẫn chỉ là sai lầm nếu bạn lặp lại nó lần nữa. 49. Yêu mến những gì khiến bạn bực mình. Điều khiến bạn phát điên lại thường là một cơ hội khổng lồ. Người nhấn nút kích hoạt khiến bạn bực mình cũng chính là một người thầy. Và thực ra, vấn đề làm cho bạn tức giận chính là một món quà đấy. Hãy biết trân trọng và yêu mến nó. Người nào hoặc tình huống nào làm bạn nổi điên thường có giá trị phi thường. Nó hé lộ những giới hạn trong lòng tin, nỗi sợ và thành kiến sai lầm của bạn. Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung thường nói, mọi chuyện làm ta khó chịu đều có thể giúp ta hiểu về bản thân hơn. Một quan điểm tuyệt vời. Bạn trả công bao nhiêu cho người giúp bạn thấy chính xác đâu là chướng ngại ngăn cản bạn đến cuộc sống tươi đẹp. Bạn trả bao nhiêu tiền cho những thông tin quan trọng tiết lộ tại sao bạn lại không đạt được ước mơ. Những sự kiện khiến bạn khó chịu, tức giận, bực mình chính là những thông tin giúp bạn tiến hóa và nâng cao bạn thành người hoàn thiện. Chúng là chỉ báo cho điều bạn cần tập trung, là nỗi sợ bạn cần đối mặt. Chúng là quà tặng của sự phát triển. Bạn có thể trách cứ người làm bạn khó chịu và phản ứng mạnh mẽ, hoặc bạn có thể xử sự khôn ngoan. Nhìn lại bản thân để khám phá ra lý do mình phải phản ứng tiêu cực như vậy. Hãy dùng thử thách để nhận thức bản thân. Làm sao bạn có thể vượt qua được nỗi sợ nào đó mà chính mình còn chưa nhận thức đầy đủ? Làm sao bạn vượt qua một vấn đề bất an nào đó khi chính bạn còn chưa biết rằng mình có nó? Khi bắt đầu rọi sáng vào những yếu kém nơi mình và nhận lãnh trách nhiệm về chúng, thực ra bạn đã bắt đầu kiểm soát được chúng. Bóng đen, khi bị phô bày ra trước ánh sáng sẽ biến mất. Bạn trở nên mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn, nhiều ý nghĩa hơn. Bạn bắt đầu nhìn thế giới qua đôi mắt khác hẳn. Thực sự con người có thể tiến hóa để trở nên vĩ đại. Tôi chứng kiến điều ấy hàng ngày. Người nào hoặc tình huống nào làm bạn nổi điên thường có giá trị phi thường. Nó hé lộ những giới hạn trong lòng tin, nỗi sợ và thành kiến sai lầm của bạn. Khalil Gibran, một nhà tư tưởng tôi yêu thích, từng viết rằng: "Tôi học sự thinh lặng nơi người nhiều chuyện, học tính chịu đựng nơi người cố chấp, học lòng tử tế nơi người tàn nhẫn, và kỳ lạ thay, tôi lại trân trọng những người thầy ấy." Vậy lần sau, khi có một đồng nghiệp làm bạn khó chịu, khi các con khiến bạn nổi điên, khi người bồi bàn trong quán làm bạn tức giận, hãy đến và bắt tay thân thiện, rồi cảm ơn vì món quà họ vừa trao tặng, bởi vì họ thực sự trao cho bạn một món quà. 50. Nói chuyện như một siêu sao. Ngôn ngữ bạn dùng sẽ quyết định cách bạn suy nghĩ. Lời nói bạn chọn sẽ hình thành cách bạn quan niệm về thực tại. Hãy suy nghĩ về ý tưởng này. Tôi cho rằng nó rất quan trọng. Các nhà kinh doanh hàng đầu mà tôi từng tập huấn là những người có tinh thần cầu tiến. Cách họ nói chuyện phản ánh tinh thần tận hiến, luôn mong muốn vươn lên tầm cao của con người. Họ không có ý định đầu hàng một vấn đề. Họ sẽ gọi đó là một cơ hội để tạo nên điều cao cả hơn. Và rồi như có phép thuật, chính ngôn ngữ tích cực ấy thúc đẩy nhiều cảm xúc tích cực trong con người họ và hỗ trợ họ thành người chiến thắng thay vì chiến bại trong tình huống tưởng như đầy khó khăn. Người vĩ đại không bao giờ diễn tả thông tin về một khách hàng nổi giận như một tin xấu, mà thay vào đó là một nhãn hiệu khác, ví dụ như một thách thức giúp ta phát triển. Thay cho từ ngữ tiêu cực, họ thích chọn từ ngữ mang ý chiến thắng để tạo nguồn cảm hứng cho người chung quanh phát huy khả năng và giữ tâm trí luôn hướng đến mơ ước ban đầu. Lời bạn nói sẽ ảnh hưởng đến cách bạn sống, nên hãy chọn từ ngữ một cách khôn ngoan. Tôi có một bài tập nhỏ đây. Hãy lấy cuốn nhật ký hoặc một tờ giấy trắng rồi ghi lại danh sách những từ ngữ bạn hay nói nhất. Càng nhận thức rõ về chất lượng thứ ngôn ngữ mình đang dùng, bạn càng cho mình có thêm nhiều lựa chọn. Khi viết những từ ngữ ra, bạn sẽ nâng cao nhận thức bản thân rất nhiều. Sau khi xác định những từ ngữ mà mình hay dùng nhất, hãy lập một danh sách khác, chọn những từ ngữ tích cực đặc biệt nào đó có thể hỗ trợ cho mình. Từ ngữ mà bạn nghĩ rằng những siêu sao trong lĩnh vực của mình đang sử dụng, hãy mang chúng vào cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ khám phá rằng nói lên những từ ngữ ấy sẽ khiến bạn cảm thấy hứng khởi, nhiều sức mạnh hơn, nhiều đam mê hơn. Khi cảm thấy thế, bạn sẽ làm những điều vĩ đại. 51. Học hỏi hay lụi tàn. Có một phương cách chữa được sự già nua mà không ai nói tới, đó là học hỏi. Đối với tôi, chừng nào bạn còn học hỏi mỗi ngày, còn vươn ra ngoài giới hạn của mình và thay đổi cách suy nghĩ, bạn không thể già đi được. Tuổi già chỉ xảy ra khi người ta mất đi ham muốn được biết nhiều hơn và không kết nối với bản chất hay tìm hiểu của con người. Peter Drucker, cha đẻ của thuyết quản lý hiện đại, từng hưởng thọ đến 95 tuổi, đã nói: Cứ mỗi 3 hay 4 năm, tôi lại chọn một môn để học. Có thể tôi học về nghệ thuật của nước Nhật, về kinh tế học. 3-4 năm học hỏi thì không đủ thời gian để nắm vững một môn học, nhưng cũng đủ để hiểu nó. Vậy nên trong suốt 60 năm, tôi luôn duy trì việc học hỏi ở một lĩnh vực nào đó. Quả là một người khôn ngoan. Có lần, tôi được hân hạnh nói chuyện trong 2 tiếng đồng hồ với ngài cựu thủ tướng Israel, cũng là người đoạt giải Nobel Hòa Bình, Shimon Peres. Lúc ấy, ông đã 82 tuổi, vậy mà tôi luôn thấy ánh mắt người sáng lấp lánh khi ông đề cập tới niềm say mê sách vở, về những ý tưởng lớn và về việc học. Tôi hỏi, ngài đọc sách khi nào? Ông ấy đáp, có khi nào tôi không đọc đâu. Tôi đọc khi thức dậy mỗi sáng, khi tôi có thể đọc trong ngày và tất cả mọi buổi tối. Cuối tuần, đa phần tôi dành thời gian đọc sách. Sách là người bạn đồng hành với tôi. Rồi ông mỉm cười, nói thêm, mình ăn 3 lần một ngày thì sẽ mập, nhưng nếu đọc sách 3 lần một ngày thì sẽ khôn. Quá nhiều người không còn thói quen cầm lấy một cuốn sách sau khi tốt nghiệp, không thể tin được. Quá nhiều người dành hết thời gian để xem TV mà không chịu đào sâu kiến thức với những người vĩ đại từng bước đi trên hành tinh này. Quá nhiều người đóng chặt tâm trí trước những tư tưởng mới lạ và mạnh mẽ. Một ý tưởng bằng khám phá từ sách có thể làm thay đổi cách nhìn sự việc. Một ý tưởng đọc được từ sách có thể chuyển hóa thái độ giao tiếp với người khác. Một ý tưởng tìm thấy trong sách có thể giúp bạn sống lâu hơn, hạnh phúc hơn, dẫn dắt công việc thành công vượt trội. Đừng bao giờ rời khỏi nhà mà không có sách trên tay. 52. Chiến thuật đơn giản cho một quan hệ bền chặt. Bất cứ nhà tâm lý nào cũng cho rằng nhu cầu sâu xa nhất của con người chính là nhu cầu thuộc về một nơi nào đó. Chúng ta hạnh phúc nhất là khi được kết nối với người khác, là thành phần của một cộng đồng. Các nhà kinh doanh hàng đầu đều ưu tiên việc gây dựng mối quan hệ trong khối nhân viên và khách hàng. Tìm cách liên kết với người xung quanh không phải là công việc lãng phí thời gian đối với họ, mà ngược lại, đó là cách sử dụng thời gian cực kỳ khôn ngoan. Với tư cách là một chuyên gia về phát triển vai trò lãnh đạo, tôi thường cộng tác với khách hàng để giúp họ xây dựng ngay từ đầu văn hóa về quan hệ giữa con người với nhau. Văn hóa này sẽ thúc đẩy tinh thần cộng tác, mong muốn giao tiếp và tạo kết quả to lớn trong công việc. Người ta sẽ tỏa sáng khi cảm thấy được trân trọng. Sau đây là 10 ý tưởng đơn giản để xây dựng mối liên kết giữa con người với nhau. Chúng từng giúp các công ty mà chúng tôi tập huấn đạt tới tầm cao mới trong hoạt động kinh doanh. 1. Trở thành người tích cực nhất. 2. Nói năng chân thật, không thiên vị. 3. Đúng giờ. 4. Biết nói tiếng làm ơn và cảm ơn. 5. Hứa ít làm nhiều. 6. Khiến người ta cảm thấy tốt hơn sau khi gặp bạn. 7. Thân thiện và chu đáo. 8. Là một người lắng nghe tuyệt vời. 9. Nhiệt tình quan tâm đến người khác. 10. Cười thật nhiều. Đây là điểm mấu chốt. Hãy luôn đối xử trân trọng với người khác. Tôi khám phá một định luật mạnh mẽ có thể thay đổi cách bạn lãnh đạo hoặc cách bạn sống. Để được trân trọng, hãy trân trọng người khác. Tôi xin chia sẻ câu chuyện về một nhà tư vấn nổi tiếng chuẩn bị tiết lộ bí quyết khôn ngoan mà ông tìm tòi nhiều năm nay cho lãnh đạo của một công ty lớn. Nhà tư vấn bước vào khán phòng và nhìn nhóm lãnh đạo thật lâu, rồi ông tiến lên cầm bút và viết lên bảng câu đối xử trân trọng với người khác. Ông mỉm cười với các nhà điều hành và ông rời phòng. 53. Ngôi sao nhạc sóc và nhà thơ. Tôi yêu nhạc. Nhạc giúp đời tươi đẹp hơn. Thêm chút nhạc vào một trải nghiệm bình thường, nó sẽ trở thành phi thường. Tôi đang lái xe chở các con đi học và mở CD Our Lady Peace. Con gái tôi ngước nhìn và nói, bố ơi, nhạc làm con muốn nhảy quá. Và mắt con bé ánh lên niềm hân hoan, tuyệt thật. Tới qua, tôi ngồi nói chuyện thân mật với một người bạn. Tuy làm việc trong thị trường tài chính, nhưng anh lại rất đam mê với vai trò một DJ, người chỉnh nhạc. Một sự kết hợp tuyệt vời. Anh yêu nhạc và nó giúp đời anh vui hơn. Bạn tôi bàn về nhiều ban nhạc nổi tiếng trên thế giới và điều này khiến tôi suy nghĩ. Âm nhạc đã liên kết chúng ta, giúp chúng ta cùng chia sẻ chung một ngôn ngữ. Dù ta đang sống ở New York, Bogota, Tel Aviv hay Ấn Độ, âm nhạc có khả năng nâng tầm cuộc sống, giúp xã hội phong phú hơn và thúc đẩy thế giới này phát triển. Tôi nghĩ rằng nhạc sĩ cũng giống như họa sĩ hay nhà thơ. Các nhạc sĩ dùng nhạc để minh họa một nền văn hóa, giúp ta suy nghĩ, giới thiệu cho ta những ý tưởng mới và thỉnh thoảng còn kích động chúng ta. Nhạc sĩ cũng là triết gia, một nhận định rất nghiêm túc. Những ý tưởng qua lời bài hát khiến ta có cảm hứng nhìn đời qua một lăng kính mới, giúp ta bước ra khỏi đời thường để vào một lãnh địa hết sức đặc biệt, dù chỉ trong vài ba phút thôi. Nhạc sĩ Bono trong nhóm nhạc U2 ví mình như một thương gia đi đây đó. Anh ngao du khắp nơi để bán một thông điệp, để truyền rao một giá trị, để lan tỏa lời thì thầm trong tim khi đứng trên sân khấu trước hàng chục ngàn khán giả. Bono là nhà thơ. Cứ đọc một số lời hát của anh thì thấy thật sâu lắng. Nhạc sĩ Alanis Morissette cũng đi vào tâm trí tôi khi nghĩ đến những lời ca đầy tính triết lý và còn nhiều nhạc sĩ khác nữa. Vậy đôi khi bạn hãy lắng nghe những bài hát để tâm hồn sâu lắng. Nhạc sĩ cũng giống như họa sĩ hay nhà thơ. Các nhạc sĩ dùng nhạc để minh họa một nền văn hóa, giúp ta suy nghĩ, giới thiệu cho ta những ý tưởng mới và thỉnh thoảng còn kích động chúng ta. Nhạc sĩ cũng là triết gia. Xin hỏi bạn, bạn có đổ đầy âm nhạc vào cuộc sống của mình? Bài hát nào lay động khiến bạn khóc, cười, suy tư? Nhạc phẩm nào khiến trái tim vỡ òa và nhắc bạn nhớ rằng mình thật hạnh phúc khi có mặt trên trái đất này? Giai điệu nào gợi nguồn cảm hứng đến những giấc mơ to lớn và sự hoàn thiện đầy ý nghĩa với bạn? Và câu hỏi cuối cùng, loại nhạc nào khiến bạn phải đứng lên và bắt đầu nhảy múa? 54. Câu thần chú của người đổi mới. Người đổi mới thực sự có một câu thần chú: kẻ thù của điều tốt nhất là điều tốt. Câu này nghĩa là họ không ngừng liều mình để tạo ra điều tốt hơn nữa. Điều mà người khác cho rằng không thể thì họ thấy có thể. Họ sống trong tưởng tượng tràn đầy, không phải trong ký ức. Họ sống để thách thức những gì mà người khác đang chấp nhận. Họ không giả định, họ không bị giới hạn. Với họ, mọi chuyện đều có thể. Nếu bạn muốn là nhà lãnh đạo, tôi chỉ có một đề nghị đơn giản: liên tục đổi mới. Đổi mới trong công việc, trong gia đình, đổi mới trong mối quan hệ, đổi mới trong cách sống, đổi mới cách nhìn thế giới. Trì trệ đồng nghĩa với cái chết. Phát triển, tiến hóa và cải cách sẽ duy trì sự sống. Tất nhiên, điều đó có vẻ đáng sợ, nhưng thà cảm nhận chút sợ hãi hơn là sống nhỏ nhoi suốt đời. Cũng chẳng an toàn gì khi con người ngày hôm nay giống y như ngày hôm qua. Đó chỉ là một ảo giác, để rồi tâm hồn sẽ nuối tiếc khi bạn sống đến cuối đời và nhận ra mình đã bỏ lỡ một cuộc sống vượt trội. Hãy kéo cuộc sống nhàn hạ ra khỏi chốn vô danh. Ngày xưa, bố tôi thường bảo, leo ra cành mềm thì rủi ro thật, nhưng tất cả trái cây đều ở đó. Và để bám vào những cành cây ấy, bạn cần phải đổi mới, hằng ngày, mạnh mẽ. Tất nhiên, càng đổi mới và từ bỏ sự trói buộc với cảm giác thỏa mãn, bạn càng dễ thất bại. Không phải mọi rủi ro bạn chấp nhận và mọi điều bạn cố gắng đều có kết quả như mong muốn. Cuộc đời là như thế, thất bại là chuyện tất yếu để thành công. Càng cố vươn tay, càng tiến được xa, thất bại là một mối lợi. Nó rất hữu ích cho tôi, nó giúp tôi tiến gần đến ước mơ hơn, trang bị thêm kiến thức, giúp tôi cứng rắn hơn, nhờ đó sẵn sàng hơn. Thành công và thất bại luôn tay trong tay, chúng là đối tác của nhau. Một trong những giá trị của hãng dược phẩm khổng lồ GlaxoSmithKline là chịu bị làm phiền. Tôi thích kiểu đó. Nó khiến tôi nhớ đến lời dạy của S. Zander, CEO của hãng Motorola. Trên đỉnh cao thành công, hãy biết phá vỡ công việc của mình. Công ty nào không đổi mới sẽ không tồn tại. Nên điều quan trọng là dẫn dắt những đổi mới này. Đổi mới rất quan trọng, nhất là khi bạn đang làm ăn trôi chảy. Mặc dù nó ngược với trực giác thường có, nhưng công ty nào thành công chắc chắn sẽ phải đổi mới nhiều hơn đối thủ. Giống như bọn trẻ chơi trò vua trên đồi, đứa nào cũng muốn nhắm bắn kẻ đứng đầu trên cao. Nhà lãnh đạo nào không đổi mới sẽ bị thay thế bởi người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Vậy hãy tham gia cuộc chơi mỗi ngày và đừng rập khuôn như ngày hôm qua. Đơn giản bởi vì đó là điều bạn đã làm hôm qua rồi. Hãy liên tục thử thách bản thân để nghĩ hay hơn, làm giỏi hơn và sống tốt hơn. Cứ khuấy động mọi thứ, đương đầu với giới hạn của mình. Đừng làm người trung bình, mà hãy đại diện cho điều tốt nhất. 55. Niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui thì tuyệt đấy, nhưng nó không kéo dài. Niềm vui xuất phát từ năm giác quan, bữa ăn ngon miệng, ly rượu đậm đà, chiếc xe mới cáo. Những điều ấy không có gì sai. Chúng khiến cuộc sống tốt hơn, nhưng chúng chỉ là phù du. Hạnh phúc lại là một câu chuyện khác hẳn. Hạnh phúc là cội rễ của niềm vui. Quan niệm của tôi đơn giản là niềm vui đến từ bên ngoài, hạnh phúc đến từ bên trong. Đó là trạng thái do mình lựa chọn. Đó là một quyết định. Đó là hành động của ý chí. Người ta vẫn có thể hạnh phúc khi trải qua nỗi đau và nghịch cảnh. Dù bên ngoài không hề có dấu hiệu của niềm vui, nhưng sâu trong tâm can họ vẫn hài lòng. Ngược lại, rất nhiều người được vây quanh với bao niềm vui, xe mới, nhà đẹp, áo hiệu, nhưng lại thiếu sự hân hoan trong lòng. Vậy, hãy chọn niềm hạnh phúc. Bạn không thể kiểm soát cuộc đời bên ngoài, nghịch cảnh rồi sẽ xảy ra, nhưng bạn có thể kiểm soát điều xảy ra trong lòng. Những ai làm được điều này sẽ trở nên vĩ đại. 56. Bánh sandwich giá 600 đô la. Tôi vẫn chưa xong. Tôi đã mua một chiếc sandwich tại một tiệm bánh quen thuộc. Lúc kiểm tra lại hóa đơn sau khi quét thẻ, tôi thấy đề giá là 577,89 đô la. Bánh ở đây rất ngon, nhưng con số đó thì đúng là khắc cổ. Có hai bài học về vai trò lãnh đạo tôi muốn gợi ra từ kinh nghiệm nhỏ bé này. TTT, thích tiểu tiết. Những công ty tốt thường rất quan tâm đến tiểu tiết. Tôi thích câu nói của Stephen Jay Gould. Tất cả là về vấn đề tiểu tiết. Thượng đế ở trong những tiểu tiết. Bạn sẽ không bao giờ thấy được ngài nếu không cố gắng làm đúng các tiểu tiết. Những công ty tốt nhất mà tôi làm việc chung đều nỗ lực miệt mài cho những tiểu tiết. Họ biết rằng khách hàng luôn để ý đến chúng. Người phụ nữ đứng sau quầy tính tiền trong câu chuyện trên đã quên điều này. Tệ ra, cô ta phải bấm số tiền là 5,77 đô la. Lúc ấy, ông quản lý đang đứng ngay bên cạnh. Ai chà, tôi đã tốt bụng không muốn làm cô ta mất mặt. Nhưng nhiều người khác sẽ không dễ chịu thế đâu. Nhận lấy trách nhiệm và nhận lấy ngay. Khi kiểm tra hóa đơn và nhìn thấy sai sót quá lớn ấy, tôi lịch sự cho cô ta biết. Và cô ta trả lời rất khuôn mẫu, song không kiểm tra lại con số trước khi xác nhận chứ. Chẳng ai muốn nhận lấy trách nhiệm về mình cả. Chúng ta cứ đổ lỗi cho người khác. Sau vài phút, cô ta mới tỉnh trí trở lại và rối rít xin lỗi. Cô hiểu, Cô ta đã sợ khi thấy sai sót tai hại ấy. Đa số chúng ta khi sợ hãi thường đổ lỗi cho người khác để tránh đau thương do lỗi lầm mình vừa gây ra. Để ý. Thật may tôi đã kiểm tra lại hóa đơn. Đôi khi tôi không kiểm tra lại bởi vì có thể tâm trí mình đang trên mây, đang mơ mộng tìm cách thay đổi thế giới. Nhưng người lãnh đạo thì luôn để ý, họ tập trung vào ngay khoảnh khắc đó. Tôi sẽ trở lại tiệm bánh này. Người chủ đã biếu không chiếc bánh đó và họ đều cảm thấy có lỗi. Dù sao, sự tín nhiệm đối với họ đã bị tổn hại nghiêm trọng và họ sẽ cần lấy lại lòng tin của tôi. Tôi cũng mong họ làm được thế vì bánh của họ rất ngon. 57. Công việc tốt sẽ tốt cho công việc. Có một ý tưởng đơn giản nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức và sự nghiệp của bạn. Người ta muốn làm việc với những công ty tốt, những công ty không chỉ kinh doanh giỏi mà còn góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. Công việc tốt sẽ tốt cho công việc. Đó không phải là một khẩu hiệu suông, mà là những gì tôi chứng kiến người thật việc thật khắp thế giới. Công ty tốt nhất luôn có mục đích cao cả và rõ ràng đó là phục vụ nhân viên và khách hàng hết lòng. Công ty tốt nhất cũng hiểu rằng kiếm lợi nhuận là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng nhiệm vụ quan trọng không kém là trách nhiệm với xã hội. Nhiều công ty tổ chức các chương trình giúp đỡ người kém may mắn hoặc hỗ trợ cộng đồng. Tôi ngưỡng mộ các công ty ấy nhiều hơn họ tưởng. Niềm tự hào là thứ ít được nói đến trong giới kinh doanh. Thật đáng tiếc, tôi khám phá rằng ai cũng muốn đi làm mỗi ngày với lòng tự hào trong tim. Họ muốn cảm thấy tự hào về công ty mình đang làm việc. Họ muốn thấy rằng công ty ấy và công việc ấy sẽ nâng tầm cuộc sống và tạo sự khác biệt. Triết gia trong kinh doanh Peter Kostenbaut từng phát biểu rất hay trong cuốn sách Leadership, The Inner Side of Greatness. Ông nói, trên hết, công việc là phương tiện để đạt tới sự ưu việt cả ở tầm cá nhân và tổ chức. Để hoàn thành những điều đáng trọng và cao quý, công việc là một cơ chế giúp bạn đóng góp to lớn cho xã hội. Như đã đề cập trong sách này, chúng ta vẫn lãnh đạo được mà không cần chức danh. Mọi người đều có tầm ảnh hưởng. Mọi người đều có thể làm điều tốt đẹp trong công việc, trong cộng đồng. Thế nên, hãy tình nguyện đi, hãy đóng góp từ thiện đi, cứ trích 10% thu nhập cho những mục đích cao cả. Đối với công ty, hãy tổ chức những dự án giúp đỡ các cộng đồng gặp khó khăn bằng cách thành lập quỹ tài trợ hay giúp triển khai các sáng kiến. Hãy nhiệt thành góp sức nhiều hơn. Hãy phấn đấu vì trách nhiệm xã hội và cả trách nhiệm tìm kiếm lợi nhuận. Nhờ đó, không những bạn giữ chân được những nhân tài giỏi nhất và thu hút thêm người khác, mà khách hàng cũng sẽ trân trọng bạn. Công việc tốt chắc chắn tốt cho công việc. Và thực sự, việc cho đi sẽ khởi đầu cho quá trình nhận lại. 58. Xây dựng cơ cấu của thành công. Hôm qua trên đường đi làm, tôi đậu xe cạnh một chiếc Mercedes. Người lái xe mở cửa và tôi nghe tiếng nhạc qua bộ loa trong xe với bài hát We Are The Champions của Queen. Nó khiến tôi nhớ đến một CEO tham dự khóa tập huấn cách đây 2 năm. Ông điều hành một công ty lớn và muốn phát triển cả công ty và cuộc sống của mình. Ông kể rằng mình có thói quen nghe bài Back in Black của bang AC/DC thật lớn trước khi bắt đầu một cuộc chào hàng quan trọng. Thật thú vị. Hãy nghĩ xem cái nghiện nào giúp bạn ở trạng thái tốt nhất. Nghi thức nào đẩy tinh thần bạn lên cao. Mẹo vặt nào giúp gây nguồn cảm hứng. Tất cả chúng ta đều cần một yếu tố gọi là cơ cấu của thành công để luôn đặt mình ở trạng thái cao nhất dành cho một tuần làm việc. Ta đều cần gắn kết những cơ cấu này vào chuỗi ngày làm việc của mình để đạt được đẳng cấp cùng những kết quả và thành tựu ổn định. Các công ty đều có cơ cấu kiểm soát chất lượng. Bạn cũng nên thế. Nghiêm túc khi xây dựng cơ cấu cho mình, bạn cũng sẽ nghiêm túc với ý định thành công. Đối với tôi, cơ cấu này bao gồm việc tập thể dục thường xuyên, những bài hát khơi nguồn cảm hứng, đọc nhiều sách, gặp gỡ hàng tuần với những người đầy niềm đam mê, dù chỉ là 15 phút qua điện thoại, và viết nhật ký. Chúng được tích hợp vào lịch tuần của tôi, không khác gì những cuộc họp quan trọng nhất cùng với thời gian dành cho con cái. Thành công không phải ngẫu nhiên, nó là kế hoạch được thực hiện mỗi ngày. Ta cần bơi về hướng ấy, ta cần khiến nó xảy ra, như Václav Havel từng nhận xét. Tầm nhìn thì chưa đủ, cần kết hợp với chấn thân nữa. Chỉ nhìn trưng trưng và bậc thang thì chưa đủ, phải bước lên cầu thang nữa. Thế nên, hãy xem điều gì sẽ giúp bạn hưng phấn hôm nay. Đừng trì hoãn tiến đến mục tiêu nữa. Đây là lúc thực hiện. Nếu không, vậy đến bao giờ chứ? 59. Người kinh nghiệm nhất sẽ thắng. Ý tưởng lớn, tại sao phải chờ khi già mới có kinh nghiệm? Tôi muốn có kinh nghiệm của người già khi vẫn còn trẻ, và tôi hình dung ra một cách có nó, thu gọn dòng thời gian. Đa số chúng ta không chấp nhận nhiều rủi ro, không tiếp xúc nhiều, không đọc sách nhiều, không đi nhiều nơi. Khi tìm cách đẩy nhanh những điều này cùng nhiều hoạt động xây đắp kinh nghiệm khác nữa, với tốc độ không ngừng tăng lên, tôi hình dung mình sẽ học được kinh nghiệm của 10 năm chỉ với 1/4 dòng thời gian đó. Hãy bẻ gãi dòng thời gian bằng cách thực hiện những điều quan trọng nhanh hơn và sớm hơn. Chỉ cần bạn biết tập trung và tận tâm, chỉ cần thêm sức sống vào từng ngày qua đi. Mỗi người đều có quỹ thời gian như nhau, mỗi chúng ta chỉ có 24 tiếng một ngày. Điều đáng buồn là quá nhiều người dành thời gian để làm chuyện không đâu. Cách sống phản ánh cuộc đời, họ nói có với các hoạt động mà đáng lẽ nên nói không. Họ trôi theo dòng đời như một khúc gỗ mục trên sông, dạt vào bất cứ bến bờ nào mà cuộc đời đưa đẩy. Tất cả bởi vì họ đã không dành thời gian suy nghĩ về những ưu tiên trong đời, về mơ ước và hoài bão của mình, không dành thời gian để ghi lại điều họ muốn thực hiện trong cuộc sống. Người ta lỡ mất 20 năm tốt đẹp khi sống như vậy, thật đáng suy nghĩ. Khi biết rõ ràng những gì mình muốn trong đời, bạn sẽ nâng cao nhận thức điều quan trọng nhất là gì. Nhận thức tốt dẫn đến lựa chọn đúng. Và lựa chọn đúng dẫn đến kết quả cao. Sự rõ ràng là mầm mống của thành công. Vậy đừng đợi khi già mới trở thành người có kinh nghiệm. Hãy bẻ gãy dòng thời gian. Hãy biết rõ những gì mình muốn để có một cuộc sống tươi đẹp. Rồi bắt tay thực hiện ngay, gặp gỡ người uy tín, thăm viếng nhiều nơi, đọc sách hay, chộp lấy cơ hội, chấp nhận thất bại thường xuyên. Nó phản ánh bạn đang tăng tốc và chấp nhận rủi ro. Ai quan tâm bạn thắng hay thua, chừng nào bạn vẫn thu thập kinh nghiệm và ghi thêm vào danh sách. Ngay cả lúc đau buồn nhất cũng giúp cuộc sống phong phú hơn. Benjamin Zander, nhạc trưởng của dàn nhạc Boston Philharmonic, chia sẻ mấy lời từ người thầy, nghệ sĩ cello vĩ đại Gaspar Cassadó, trong cuốn sách The Art of Possibility của ông. Tôi thực tiếc cho bạn, cuộc đời êm ả quá, bạn không thể chơi thứ âm nhạc tuyệt diệu trừ phi trái tim bạn từng tan vỡ. Càng nhiều kinh nghiệm, cuộc đời càng tươi đẹp, người nhiều kinh nghiệm nhất sẽ thắng.